Nhiều loại người tu. Rất đông chúng ta đi theo học Phật Pháp và chúng ta đều rất khác nhau. Một số có thể cho rằng họ có khả năng tu tập theo Phật Pháp, rằng họ có được nghiệp cho phép họ làm như thế. Và một số khác có thể nghĩ rằng mình gần như xa lạ đối với tất cả. Đó là một lầm lẫn lớn, vì tất cả mọi người đều có thể phát triển các đức tính của giác ngộ và gắn liền với tâm. Mỗi người phải làm công việc đó theo nhịp độ của mình, với những khả năng của mình. Học được Phật Pháp, gặp được một vị thầy đã là một dấu hiệu của một hạt giống nghiệp, một khả năng chỉ muốn lớn lên. Dĩ nhiên chúng ta không tiến bộ giống nhau và cùng nhịp độ. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi người phải phát triển niềm tin và mục đích và các phương tiện vào Tam Bảo. Nhờ niềm tin đó, tâm ta thay đổi và chúng ta phát triển các đức tính. Những ai có một khả năng rất lớn do nghiệp sẽ đi ngay vào trọng tâm của sự tu tập với một niềm tin và một sự ước muốn không thể tan vỡ, lay chuyển được. Một số khác chỉ thích Phật Pháp, sung sướng vì một việc tâm linh đang được thực hiện. Qua niềm vui đó, qua sự thu hút đối với Phật Pháp, có một sự tiến bộ tâm linh và nó gia tăng. Dần dần một niềm tin, một sự tinh tấn trong sự tu tập sẽ phát sinh. Tóm lại, đó chỉ là một công việc cá nhân, một cố gắng phải làm trên cơ sở tình trạng của chúng ta hay của những gì chúng ta có, với sự phát triển niềm tin vào Tam Bảo, chí hướng giác ngộ và thực hành ý chí ấy. Dần dần các màn che tâm Phật trong mỗi chúng ta sẽ biến mất. Chúng ta là những chúng sinh thông thường, ít ra chúng ta cũng tự xem như vậy. Và đối với chúng ta, giác ngộ hay trạng thái của Phật là một cái gì xa xôi, không hình dung được nữa là khác. Thực ra, khi chúng ta biết hết các phương tiện cho phép đi đến giác ngộ, thì giác ngộ hay trạng thái của Phật không xa như vậy. Nó rất gần, vì nó chính là tâm ta. Tâm đó là giác ngộ, tâm đó là Phật. Chỉ vì ngu si và các loại màn che mà chúng ta không thấy được thực tế đó. Và giác ngộ có vẻ xa xôi đối với chúng ta, rất khác hiện trạng của chúng ta. Tilopa có nói một cách chung: do ngu si, chúng sinh thấy có khác giữa họ và giác ngộ, và đi tìm giác ngộ ngoài họ ra. Cố gắng đó tạo cho họ nhiều lo âu và mệt nhọc. Khổ thay, thương thay. Bản chất Phật hiện diện nơi mọi chúng sinh. Các sự giảng dạy nói rõ rằng tất cả chúng sinh đều có bản chất Phật, nhưng do những bất tịnh tạm thời, họ không thể trông thấy nó. Bản chất của tâm ta là cái được gọi là bản chất Phật. Thực ra không sự khác về phẩm chất giữa tâm của một vị Phật và tâm của một chúng sinh, cũng không có sự khác giữa các tâm của các chúng sinh. Vậy nên người ta nói về tâm, và tâm đó có đặc điểm sâu xa là bản chất Phật. Tiếng Phạn gọi là Tathagatagappa. Người ta có thể nói rằng chúng sinh chung nhau tâm ấy, hay đúng hơn, nó làm sống tâm của tất cả chúng sinh. Nhưng do các màn che tạm thời, nghiệp, các cảm xúc, các khuynh hướng quen thuộc, ngu si, chúng ta không trông thấy thực tế đó, và giai đoạn đó có khi hơi dài. Việc cần làm là phải thoát khỏi các màn che tạm thời ấy, hay đúng ra là để thấy được bản chất Phật là bản chất sâu xa của tâm chúng ta. Lúc việc đó đã làm xong, lúc ta đã thấy được rồi, ta nhận thấy rằng giác ngộ lúc nào cũng là bản chất của tâm ta, và chúng ta không hề tạo ra nó. Chúng ta không lấy được nó bằng cách này hay cách khác. Lúc nào nó cũng có đó. Khổ thay, cho dù bản chất Phật là bản chất sâu xa của tâm ta, do ngu si, chúng ta không biết điều đó. Và nếu chúng ta không làm gì, sự ngu sẽ ở đó mãi. Đừng mong rằng tự nhiên như phép lạ, bản chất Phật thức dậy và các màn che lấp biến đi. Phải tác động lên tâm, phải đi theo con đường. Nhờ học các phương pháp của Phật Pháp mà chúng ta sẽ thoát khỏi các màn che và thấy được bản chất thật của tâm chúng ta. Điều đó hơi giống như sữa. Sữa chứa bơ trong chất kem của nó, nhưng nếu ta không tách kem ra khỏi sữa, nếu người ta không đánh kem, bơ sẽ không xuất hiện từ một ly sữa. Cần phải cố gắng để thoát khỏi các màn che làm chướng ngại bản chất Phật, bản chất sâu xa của tâm chúng ta. Sự thanh tịnh hóa thân, lời, nói và tâm. Tất cả các màn che lấp bản chất Phật của chúng ta đều đã được tích tụ bởi thân, lời nói hay tâm ta. Không có sự tích tụ nào xấu có thể xảy ra ngoài ba cửa ấy, ba con đường ấy. Vậy phải thanh tịnh hóa dần dần các điều xấu tích tụ qua ba cửa ấy, ba con đường ấy. Vậy phải thanh tịnh hóa dần dần các điều xấu tích tụ qua ba cửa ấy bằng các phép tu khác nhau và có những thái độ tinh thần khác. Đó là chức năng của Phật Pháp, chức năng của các phương tiện khéo được giảng dạy. Để thanh tịnh thân, chúng ta có thể chẳng hạn lễ lại và đi nhiễu quanh các vật thánh như các tháp. Ngoài ra, với các phương tiện của kim cang thừa, chúng ta sẽ phát triển cái thanh tịnh của sự thể hiện bằng hình tướng. Phải thấy rằng biểu hiện ấy là hình tướng của vị thần, dịch giả, Phật, Bồ Tát trong pháp quán các Di Đàm, Bổn Tôn. Cái nhìn thanh tịnh ấy giúp chúng ta hiểu rằng thân chỉ là một sự biểu hiện ảo quyền, có mục đích giúp đỡ và giảng dạy. Về lời nói, chúng ta sẽ nhờ đến các câu chú để thanh tịnh hóa, các bài tụng như các kinh, sutra. Chúng ta sẽ dùng các phương tiện của kim cang thừa, trì chú kết hợp với quán tưởng một vị thần đặc biệt để đạt đến một cách cảm nhận có trí tuệ của sự phát biểu, của sự giao tiếp, của lời nói của chúng ta. Tâm sẽ được thanh tịnh nhờ niềm tin và lòng thành kính mà chúng ta sẽ phát triển đối với Thầy và Tam Bảo, và cũng nhờ tình thương và từ bi của chúng ta đối với chúng sinh. Đặc biệt, tâm sẽ được thanh tịnh nhờ thiền định Samadhi với các phương tiện khác như Mahamudra, tức là đại thủ ấn, để hiểu được bản chất của tâm. Như vậy, các màn che lấp thân, lời nói và tâm sẽ biến mất dần dần, và các đức tính của giác ngộ sẽ nổi lên. Sau cùng, chúng ta sẽ hiểu được rằng thân, lời nói và tâm ta mà chúng ta trước đây thấy là phàm phu, thực ra là biểu hiện của ba cái da, thân Phật, ba mặt của giác ngộ. Ba cách biểu hiện ấy không chia cắt nhau, chúng ta tạo thành một thực tế tổng thể thiết yếu gọi là thân thiết yếu, Svabhavikaya.